Kiếm nghịch thương khung, chương 130, người đặng gia tới, 2, góc truyện audio.com, đấu tranh gia tộc giống như ở Bắc Mạc huyện ở thần đao vương triều trong mấy trăm ngàn huyện lúc nào cũng có. Căn bản không đả động đến lợi ích của tông môn cũng không cách nào phân ai đúng ai sai. Tóm lại thắng làm vua, gia tộc đoạt được lợi ích. Mà cống phẩm hàng tháng các gia tộc phải nộp lên cuối cùng vẫn chảy vào tông môn. Cho nên tứ đại tông môn đối với đấu tranh gia tộc của đệ tử ngoại môn coi như không thấy gì. Còn đối với đệ tử nội môn thì hơi bất đồng, chính là trong thời điểm tranh đấu chỉ cần không giết chết đệ tử nội môn thì tông môn cũng sẽ không xuất đầu lộ diện. Nói tóm lại, đệ tử nội môn vì tông môn mà cống hiến rất nhiều sức lực cho nên tông môn sẽ cho hắn chỗ dựa. Nếu hắn chết tông môn sẽ vì hắn mà báo thù. Nhưng nếu hắn vì gia tộc của mình mà chết thì tông môn không thể nào quản được. Rất có thể đệ tử gia tộc đối phương cũng là đệ tử nội môn trong một tông môn, thậm chí là đệ tử nội môn của đại tông môn. Nếu bởi vì vậy mà xảy ra đại chiến giữa hai đại tông môn hiển nhiên là được không bằng mất. Cho nên chỉ cần không làm tổn thương đến táng mạng của đệ tử nội môn thì tông môn đối với tranh đấu gia tộc của các đệ tử mắt nhắm mắt mở cho qua. Đệ tử tiên thiên cảnh ba nhà Ngưu Trình, Trương đã sớm trở lại tông môn, giữ được tính mạng. Gia tộc bọn họ bị diệt muốn dựa vào tông môn ra mặt báo thù là điều không thể. Nhưng ở trong tông môn các đệ tử nhiều mối quan hệ giao tình. Ngược lại có thể nhờ các vị bằng hữu ra tay hỗ trợ. Nhưng điều đó không có nghĩa đại biểu cho tông môn, mà chỉ đại biểu cho cá nhân. Đặng gia ở Nam Dã huyện đã biết được chuyện ở Bắc Mạc huyện đối với việc Hoàng gia tiêu diệt ba nhà Ngưu Trình, Trương rất tức giận. Đặng gia là một gia tộc bát phẩm cường thịnh, không chỉ có nhiều cao thủ tiên thiên lục trọng mà trong tộc còn có cao thủ tiên thiên thất trọng. Bọn họ phái ra một vị trưởng lão tiên thiên lục trọng cùng với mấy tên võ giả tiên thiên tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng đến Hoàng gia Bắc Mạc huyện hỏi tội. Đặng gia xuất động trưởng lão tiên thiên lục trọng, đội ngũ có thực lực cường đại như vậy, ý tứ rất đơn giản, không chỉ muốn chấn nhiếp Hoàng gia mà tối hậu là còn có thể lấy cớ vì ba nhà Ngưu Trình, Trương đòi lấy công đạo tiêu diệt Hoàng gia. Người Đặng gia vừa rời khỏi Nam Dã huyện thì Hoàng gia ở Bắc Mạc huyện đã nắm được tin tức trong tay. Đặng gia xuất động cả thảy 7 người, một vị là trưởng lão tiên thiên lục trọng tên là Đặng Vạn Xuyên. Trong 6 người còn lại thì có 2 võ giả tiên thiên ngũ trọng, 2 vị võ giả tiên thiên tứ trọng, 2 vị tiên thiên tam trọng. Nguồn chuôn phao, VN đội hình cường đại như vậy những cũng chỉ là một phần thực lực nhỏ của Đặng gia mà thôi. Với đội hình xuất động như vậy có thể dễ dàng tiêu diệt một gia tộc cửu phẩm. Trừ 7 tên võ giả của Đặng gia ra, võ giả của ba nhà Ngưu Trương, Trình trốn đến Đặng gia cũng phái ra một người đại biểu, người này có tu vi tiên thiên nhất trọng. Đặng gia 7 người cộng thêm 3 người của ba nhà Ngưu Trình Trương. Tổng cộng có 10 người cả thầy. Đoàn ngoài Đặng Vạn Xuyên đều cưỡi hắc lân mã vào sáng sớm xuất phát rời khỏi Nam Dã huyện. Đến giữa trưa đoàn người vượt qua hoang nguyên, tiến vào cảnh nội của Bắc Mạc huyện. Tối đa 1 giờ sau là có thể đến Hoàng Bách Thành. Người Đặng gia vừa bước vào cảnh nội Bắc Mạc huyện, một con bồ câu đưa tin bay. Góc truyện audio.com, đến Hoàng Bách Thành Hoàng gia, nằm trên tay gia chủ Hoàng Viễn Thành. Hắc lân mã tuy nhanh nhưng vẫn không bằng chim bay trên trời. Hoàng Viễn Thành thân từng là gia chủ thế gia ngũ phẩm. Các loại tranh đấu đều đã trải qua, loại tranh đấu giữa gia tộc cửu phẩm, bát phẩm ở trong mắt hắn chỉ là trò đùa. Sau khi dừng chân ở Bắc Mạc huyện sớm đã biết rõ một ngày Hoàng gia sẽ thay thế ba nhà Ngưu Trình Trương. Tất nhiên sẽ cùng Đặng gia ở Nam Dã huyện sinh ra quan hệ lợi ích. Cho nên từ lâu Hoàng Viễn Thành đã cho thám tử trà trộn vào Nam Dã huyện. Hiện tại, đã đến thời điểm sử dụng, giữa chừng cũng có tin tức không ngừng truyền đến về vị trí của nhóm người Đặng gia đang thẳng tiến đến Hoàng Bách Thành. Sau khi phục dụng linh dược đoạt được của ba nhà Ngưu Trình Trương, sắc mặt Hoàng Viễn Thành so với lúc trước hồng hào hơn rất nhiều. Hắn cũng sớm tổ chức người của Hoàng gia ở Hoàng Bách Thành chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại Hoàng gia chia làm 2 bộ phận, một là Hoàng Bách Thành, đây cũng là khởi điểm của Hoàng gia, tạm thời Hoàng gia vẫn lấy Hoàng Bách Thành làm chủ. Một bộ phận khác thì đến các thành khác của Bắc Mạc Thành, đó là trung tâm của Bắc Mạc huyện để có thể khống chế toàn bộ Bắc Mạc huyện. Địa lý vị trí của Bắc Mạc Thành tốt hơn rất nhiều so với Hoàng Bách Thành. Về sau Hoàng gia muốn phát triển sẽ di chuyển đến Bắc Mạc Thành. Hiện tại do Hoàng Minh Sơn dẫn đầu một nhóm người đến quản lý Bắc Mạc Thành. Trong Hoàng gia ở Hoàng Bách Thành có Hoàng Tề Sơn cùng Hoàng Côn Sơn là 2 võ giả tiên thiên lục trọng, chừng đó cũng đủ để trấn trụ đám võ giả Đặng gia. Đám người Đặng Vạn Xuyên đi đến bên ngoài phủ đệ Hoàng gia của Hoàng Bách Thành. Đại môn phụ đệ của Hoàng gia không những không có thị vệ canh gác hơn nữa còn mở rộng cửa. Đặng Vạn Xuyên muốn trực tiếp đạp cửa hoàng gia đi vào, đánh gãy chân tay thị vệ canh gác cửa ra oai phủ đầu với hoàng gia. Hiện tại thì hắn không có được cơ hội này. Từ bên ngoài đi qua cửa lớn hoàng gia có thể trực tiếp nhìn thấy gia chủ Hoàng Viễn Thành cùng Hoàng Tề Sơn, Hoàng Côn Sơn cùng một ít võ giả của hoàng gia đứng ở trong sân sẵn sàng đón địch. Hoàng Viễn Thành ngồi trên ghế ở giữa sân, Hoàng Tề Sơn, Hoàng Côn Sơn đứng hai bên trái phải. Những người khác thì đứng ở phía sau. Mọi tính toán của Đặng Vạn Xuyên lúc trước đều thất bại, đành phải mang theo mọi người đi vào trong đại viện phủ đệ hoàng gia. Xin hỏi quý khách từ phương nào tới, đến hoàng gia có chuyện gì? Đặng Vạn Xuyên đi vào trong đại viện, Hoàng Viễn Thành liền đứng lên ôm quyền nói. Tuy từng là gia chủ thế gia ngũ phẩm, gia tộc bát phẩm trong mắt Hoàng Viễn Thành chỉ như con tôm nhỏ mà thôi. Nhưng hắn biết lúc này hoàng gia không còn được như xưa. Hoàng gia nếu như muốn ở Thần Đao Vương triều dừng chân thì phải cùng với gia tộc bản địa có quan hệ tốt. Tranh đấu đối với hoàng gia không lợi gì. Tuy Bắc vực này các gia thế lực huyền gia Tây vực tới 10 vạn dặm. Nhưng Huyền Cơ từng hạ lệnh cũng vẽ một bức hình của Huyền Hồng truy nã hoàng gia khiến hoàng gia chạy trối chết qua Bắc vực. Mà ở Bắc vực cũng có mấy thế lực lớn có quan hệ tốt với Huyền Cơ đã đăng hình Huyền Hồng tiến hành truy nã. Tuy Thần Đao Vương triều rộng lớn nhưng chỉ sợ nếu xảy ra chuyện lớn dù ở một địa phương bé nhỏ cũng sẽ truyền bá ra ngoài. Võ giả cảnh giới võ đạo rất ít rời khỏi quốc gia của mình, võ giả tiên thiên cảnh cũng rất ít khi rời quốc gia. Cách chương.